Chủ nhật thứ bảy phục sinh năm B.
Thăng thiên. Công vụ tông đồ chương 1.
Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật lại tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là, ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.
Đức Kitô được siêu tôn. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1.
Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi. Đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh? Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu? Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.
Giêsu phục sinh hiện ra. Marco chương 16.
Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi giao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông giao giảng.
Khi kiến thức khoa học về vũ trụ còn phôi thai, người Do Thái coi trái đất như một cái đĩa khổng lồ, vây quanh bởi biển đảo, chống đỡ nhờ cột đặt trên nền vững. Bầu trời úp trên mặt đất như một cái lồng bàn. Nó được điểm tô bằng mặt trời, mặt trăng và những vì tinh tú. Bầu trời có nhiều tầng, tầng dưới cùng có nhiều kho, kho tuyết, mưa đá, mây mù, gió bão và cả kho sấm sét nữa. Thiên Chúa được cho là đấng ở trên trời, ở tầng cao nhất. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Ngài ban cho con cái loài người. Khi chết, vong linh phải vào âm phủ, nằm dưới lòng đất, xa với trời, xa với đất, xa với Thiên Chúa, xa với con người. Đức Giêsu đã chịu chết và được Thiên Chúa phục sinh. Được phục sinh là điều kỳ diệu chưa từng thấy. Đấng từ thế giới Thiên Chúa bước xuống thế giới con người. Sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Ngài trở về với Thiên Chúa. Lễ Thăng Thiên là lễ mừng con Thiên Chúa thành công. Chính Thiên Chúa Cha rước con về, đưa con lên, tôn vinh con trong thế giới thần linh vĩnh cửu. Người con này không những có thần tính mà còn có nhân tính. Ngài là con người đầu tiên đi vào thế giới của Thiên Chúa với thân xác phục sinh được hoàn toàn biến đổi. Chúa Giêsu được rước lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngài là đầu, mở cửa trời cho cả nhân loại bước vào. Từ người đầu tiên là Adam cho đến người cuối lúc tận thế. Lễ Thăng Thiên là lễ mừng cho phẩm giá con người. Nhân loại biết mình đi đâu sau cuộc sống ngắn ngủi tại thế. Thân xác con người biết mình sẽ không trở về bụi tro. Thiên Chúa và con người không gì chia lìa được. Khi được Cha đưa lên cùng Cha, đặt ngồi bên hữu Cha, ngồi ngang hàng với Cha trong tư cách là Chúa vũ trụ, Chúa Giêsu không còn hiện ra với các môn đệ như trước nữa. Các ông mất đi một sự hiện diện thấy được, sờ chạm được. Đây đúng là một mất mát lớn gây đau buồn. Nhưng không vì thế mà Ngài trở nên vắng mặt, xa cách. Trái lại, Ngài hiện diện với họ cách gần gũi hơn xưa, thân thiết hơn xưa và mạnh mẽ hơn xưa. Từ trời cao, Chúa Giêsu nghe được tiếng kêu của từng người, đến gặp từng người và ở với từng người trong mọi lúc. Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa phục sinh ở với các tông đồ xưa cũng như nay. Ngài không chỉ ở với mà còn cùng làm việc với họ. Chẳng bao giờ các Kitô hữu phải lao nhọc một mình. Trong Thánh Thần, Đấng phục sinh cho các cành nho thêm trái. Trước khi chết, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Ngài đã hoàn tất việc cha giao, đã vâng lời cho đến chết. Nhưng chúng ta chưa nói được như Đức Giêsu, vì sứ mạng Ngài giao chúng ta chưa hoàn tất. Hãy đi khắp thế giới, sao giảng tin mừng cho mọi loài và làm phép rửa cho những ai có lòng tin. Như nhóm 11, chúng ta từng không tin và cứng lòng, nhưng Chúa vẫn muốn sai chúng ta đi giúp cho người chưa tin, không chỉ bằng lời sao giảng suông, mà còn bằng những dấu lạ mạnh mẽ đi kèm với lời sao giảng. Với lòng tin và với quyền năng của danh Giêsu, chúng ta sẽ thấy mình có khả năng trừ quỷ, chữa bệnh và được bảo vệ khỏi mọi hiểm nghèo của kẻ thù. Lễ Chúa về trời nhắc chúng ta về sức hút của đất. Hấp dẫn của đất làm ta quên rằng trời mới là chỗ dựng chân. Những lo âu về cơm áo gạo tiền làm ta khép lại so đo và ích kỷ. Những đau thương của phận người làm ta mất niềm hy vọng. Đất thì gần, còn trời lại xa xôi. Làm sao ta sống để người khác nhận ra trời ở ngay trong đất? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.